biết rằng không phải mình đi lo lắng, không phải mình tài giỏi, mà là do cái nghiệp từ kiếp trước mình đã có tu, thì bây giờ mọi sự nó an bài. Thế còn lỡ mà có những chuyện này không bận rộn, không háo hức, thế mà có những cái sự phiền nhọc nó xảy lên, thì mình hiểu là đây là cái nghiệp của mình. Dù người ta mắng mình, dù người ta la mình, Phật dạy dù người ta đến người ta cưa cái chân của mình đi, mình cũng nên nhớ rằng đây là nghiệp báo, thì an ổn mà trả cái nợ, chứ đừng có giận hờn ai, đừng để cái tâm phiền nhọc gì cả. Thế nếu chúng ta hiểu được như thế, khôn không ăn, dại không thiệt. Không phải, đấy, chúng ta nhìn ở ngoài đời, bao nhiêu người khôn ngoan, bao nhiêu người tài giỏi, xoay sở nhọc nhằn, mà nhiều khi miếng ăn cũng không đủ. Đấy, đấy. Còn chính chúng ta là những kẻ dại khờ, đâu có biết tranh cãi với ai, đâu có biết xoay sở để mà ăn ngon mặc đẹp. Ấy vậy mà chúng ta vẫn yên thân, vẫn đủ cơm ăn, vẫn đủ áo mặc, vẫn không chết, vẫn không có cái sự gì đến nỗi nào. Ấy như thế cho nên biết rằng khôn ngoan tài đảm như những người thế gian, mà dại khờ như chị em mình ở trong chùa, như chung quy cũng có vậy. Mà chúng mình lại được cái may mắn là cái tâm nó bình an, không phải bận rộn. Trong cái tâm nó an, cái thần nó an, thì cái trí nó sáng. Mình lại còn chính chúng mình không lo tương lai, mà chính chúng mình lại có một cái tương lai an ổn. Tiếp.
Loại trừ hết so đo tính toán của ý thức, chỉ nhắm thẳng vào hiện tại. Đi đứng thì chú trọng vào oai nghi, ngồi nằm thì để tâm vào hơi thở. Lâu dần thô tưởng tiêu mòn, ngoài trần hết vương. Thấy rõ vô thường vô ngã, đời sống chỉ xây dựng trên hai hơi thở ra vào mong manh.
Ở đây chúng ta nguyện loại trừ hết thảy so đo tính toán. Chỉ cần có một việc, làm thế nào giữ cái tâm của chúng ta được thanh tịnh, cái miệng không nói dối, không hài lưỡi, không thêu dệt, không độc ác. Nếu cần phải nói thì nói những cái lời hòa nhã, an vui. Thế chúng ta làm thế nào giữ cái thân của chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục? Và thứ nhất là cái tâm chúng ta không tham lam, không giận hờn, không si mê. Thế đấy, cái việc làm của chúng mình có vẻ có vậy thôi. Chúng ta cứ thực hiện được cái như thế, loại trừ hết so đo tính toán. Mà muốn được như thế, chúng ta chỉ có một việc: Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ nhắm thẳng vào hiện tại. Hiện tại làm thế nào? Nghe cho rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ Nam Mô nghĩa là quay về. Quay tức là buông những cái hư vọng, trở về cái tâm tánh hiện tại của mình. Đấy, nó đang biết niệm Phật, nó đang biết thấy, đang biết nghe. Cái tánh biết của mình đây, đấy, vô lượng quang, vô lượng thọ, chúng ta trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, mà đồng thời lại có ông thầy là Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, ngài ở ngay trên đầu chúng ta, ở ngay từng tâm niệm của mình. Trong kinh nói là ngài thường trụ ở khắp mười phương. Đã thường trụ thì không có bao giờ đi vắng. Hôm qua ngài cũng có mặt, hôm nay ngài cũng có mặt, sang năm ngài vẫn có mặt, thường trụ. Mà đã ở khắp mười phương thì hiện tiền ở ngay tâm mình, ngài phải đang có mặt. Thế như thế chúng ta an ổn sống trong hiện tại. Đi đứng thì chú trọng vào oai nghi, ngồi nằm thì để tâm vào hơi thở. Đây cũng nói các vị ở bên thiền, khi đi cái chân nhấc lên, biết chân mình nhấc lên, chân phải nhấc, thế rồi mới cho cái chân nhấc xuống. Tâm biết chân phải hạ đặt, thế rồi mới đặt cái chân xuống. Cái chân trái nhấc lên, thế lúc bây giờ chân trái mới nhấc lên. Cái tâm biết chân trái đặt xuống, rồi cái chân trái mới đặt xuống. Đấy. Các vị tu bên thiền người ta tỉ mỉ, kỹ lưỡng lắm. Tay cầm đũa, đấy, thì cái tâm phải nhớ tay cầm đũa, lúc bây giờ cái tay mới cầm đũa. Rồi gắp, lúc bây giờ cái tay mới gắp. Nhấc cái thức ăn lên, mới nhấc lên. Rồi chấm nước tương, cái tâm phải nhớ, thế là cái tay lúc bây giờ mới chấm. Đưa lên miệng, há miệng ra, cái tâm phải nói, há miệng ra, thế là cái miệng mới há. Rồi cho miếng ăn vào miệng, rồi cái tâm nghĩ nuốt, lúc bây giờ mới nuốt. Thế cho nên các vị tu tứ niệm xứ này, mỗi một bữa cơm của các vị lâu lắm. Thế chúng ta ăn thì độ nửa giờ một bữa cơm, hay gần một giờ, chứ các ngài thì phải hơn một giờ đồng hồ. Mỗi một cái miếng ăn là minh bạch, nghĩa là từng cử chỉ. Thế mà cái pháp môn này hiện tại đang thịnh hành, ở Việt Nam mình thì còn ít, chứ đây là một pháp môn tu ở bên Thái Lan, ở Miến Điện, ở Lào, các nước về tiểu thừa ta chuyên tu cái pháp môn này suốt ngày, mà suốt đời chuyên tu một cái pháp môn này. Mà cái pháp môn này bây giờ được bên Mỹ và bên Pháp người ta hưởng ứng, cho nên những các thiền đường đã thành lập ở bên Pháp, bên châu Âu với bên châu Mỹ được hưởng ứng. Đấy. Thế chúng ta mà mới nghe cái kiểu tu như thế này thì thấy là mất thì giờ cả ngày những một chút xíu này, nhưng mà cái công đức rất lớn, được cả thế giới bây giờ người ta hưởng ứng. Vì làm sao? Bởi vì như thế là tập cho chúng ta tỉnh táo, lúc nào cũng làm chủ được cái thân, cái miệng, và thứ nhất là làm chủ được cái tâm của mình. Cái việc này chị em thử để ý xem, cái tâm chúng mình cả ngày nó tán loạn. Cho nên cái thân mình là thân đứng, thân đi, tâm nghĩ chuyện khác. Cho nên dùng cái phương pháp này để đem cái tâm trở về hiện tại, lúc nào cũng sáng suốt, mà cái tâm làm chủ. Cái việc này quan hệ lắm. Nếu chúng ta mà không làm chủ được mình thì dĩ nhiên là có những các cái việc. Tất cả thế gian bây giờ sở dĩ lỗi lầm chính là bởi vì tự không làm chủ được mình, để cho cái tham, cái giận, những cái hư vọng, những cái tập khí nó sai sự, cho nên mới có nhiều bao nhiêu cái sai quấy. Còn bây giờ luyện tập để cái tâm nó sáng suốt, nó làm chủ của mình. Cái tâm nó làm chủ, nó cho phép cái chân tâm nó làm chủ, cái trí tuệ nó làm chủ, cho nên cái tâm không có khởi lên những cái vọng tưởng hư ảo được, mà phải ở trong kỷ luật. Thì cái tâm mà đã sáng suốt, đã ở trong kỷ luật, thì cái miệng ấy không bao giờ có những cái lời sơ sót, mà cái cử động không bao giờ có những cái hư vọng hão huyền. Cho nên đây là một việc cần nhất, cần yếu để khôi phục cái quyền độc lập của cái tâm, cái tự do của cái tâm, không để cho những cái vọng tưởng, vọng tình, những cái hão huyền, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, nó chi phối được mình. Thế cho nên đi đứng thì các ngài chú trọng vào oai nghi, mà khi ngồi, khi nằm thì các ngài để tâm vào hơi thở. Như thế là từng oai nghi, từng hơi thở, chúng ta sáng suốt làm chủ lên mình. Đây là pháp môn các vị tu thiền, tu tứ niệm xứ đây, các ngài tu như thế. Còn chúng mình thì dễ hơn là có cái pháp môn niệm Phật, thì cũng đi cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, nằm mình cũng niệm Phật, lúc nào cũng sáng suốt, nghe rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là an định và cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Như thế lâu dần những cái thô tưởng tiêu mòn. Chữ lâu dần đây tức là cụ niệm Phật lâu, lâu ngày, chứ còn mới thì chưa được đâu. Chúng ta bên tu thiền thì người ta an định và hơi thở với từng cái oai nghi một, đi đứng nằm ngồi, mỗi khi giơ tay, mỗi khi đặt tay xuống. Đấy, giơ tay thì cái tâm phải biết giơ tay, rồi cái tay mới giơ lên. Cái làm việc gì đó xong rồi đặt tay xuống, cái tâm phải biết, rồi lúc bây giờ mới đặt tay xuống. Đấy, sáng suốt từng cử chỉ một. Thế chúng ta thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi một như thế lâu dần, chứ không phải là mỗi chốc mà cái vọng tưởng nó tan ngay cho mình đâu. Thế thì lâu dần thì những cái thô tưởng, phần thô thôi thì nó tan được. Chứ còn cái phần tế nhị, những các cái tham sân nó vẫn ngủ ở trong tâm chúng ta, gọi là tùy miên, nghĩa là nó vẫn ngủ ngầm. Thế thì cái này phải lâu ngày. Nhưng mà dù sao chúng ta niệm Phật một thời gian dài thì những cái thô tháo, những cái thô ấy, nó sẽ tiêu mòn đi. Và ngoại trần thì hết vương, chúng ta đỡ cái chuyện cứ ghé mắt ngó ra ngoài đường, ghé mắt ngó chuyện này chuyện kia, vành tai nghe chuyện người này người khác, thì những cái phần thô ấy nó sẽ bớt đi. Thấy rõ vô thường vô ngã nghĩa là thế nào? Thấy rõ được vô thường tức là hôm nay thì còn, mai thì mất. Cái thân của mình ấy nó không bền, thế cho nên mình cũng bỡ đỡ. Mình thấy được cái thân của mình sắp sửa già bệnh, sắp sửa chết rồi, thì mình cũng đỡ những cái kiêu mạn, những cái cậy mình. Mà cái người kia, người ta có đến người ta mắng mình, người ta la mình, thì mình cũng thấy rõ cái thân ấy nó cũng sắp sửa già, sắp sửa bệnh, cũng sắp sửa long dụng mồn tàn thành ở đống, một cái đống thịt tan rã. Mình đã thấy được như thế thì mình có giận có hờn gì người ta nữa. tự nhiên cái tâm từ bi thương xót. Thế cho nên chúng ta cần phải thấy rõ được cái vô thường, nhận ra cho ra cái thân mình cũng mong manh không thật, mà thân mọi người cũng vậy. Thế thì trong thì mình không cậy mình, không kiêu mạn, không đáo để, ngoài thì mình từ bi thương xót, không phiền, không hận ai, thương nhau, bởi vì cùng đang sống ở trong cái cảnh hôm nay thì còn, mai thì mất. Thế đó, cho nên chúng ta cần thấy rõ cái lý vô thừa. Thế nào là thấy vô ngã? Thế nào là không phải mình? Cái thân này làm sao nó không phải mình? Nghĩa là làn da. Thì làn da này là bằng cơm, là đất. Nhìn đến cái, nghĩ đến cái thớ thịt, thì cái thớ thịt này nó cũng là bằng cơm, nó là đất. Rồi những cái xương sống, xương sườn của chúng mình, nó làm bằng gì? Nó cũng làm bằng cơm. Vậy thì nó là đất, nó đâu có phải mình. Thế rồi cái máu, cái mủ thì nó là nước, nó cũng không phải mình. Vậy thì từ cái tóc cho đến cái gót chân, chúng ta tìm xem có cái gì là mình không? Cái tập nhận ra như thế. Cái tập, nhưng mà cứ mỗi ngày mình phải một nhớ, mỗi ngày mình một nhớ rồi nó mới quen. Chứ không có là nó cứ quên, cứ nhận là mình. Cứ nhận cái thân này là mình, rồi cong cớn, rồi đáo đè. Chứ biết là nó là đất, nó đâu có phải mình. Thế rồi những người chung quanh cũng thế, thì do duyên hợp đất nước gió lửa nó hiện lên thôi. Chứ làm gì có cái cô A, làm gì có cô B. Đã nhìn thấy cái cô ấy, đôi má thì cũng là bằng đất, đôi môi thì cũng là bằng đất, cái mũi thì cũng là bằng đất. Đã thì da thịt xương của cô ấy cũng toàn là đất. Vậy thì cái người mà đã tội nghiệp, đã nhận đất là mình, thì cái người đâu có khôn ngoan gì, đâu có phải là người sáng suốt. Cho nên mình sẵn sàng tha thứ, thương xót, biết là đây là cùng với nhau ở trong đường mê muội, cho nên xót thương. Vì vậy mình sẵn sàng từ bi hỷ xả. Đời sống chỉ xây dựng cái đời sống của chị em chúng mình đấy. Cái hơi thở như Hoàng Nguyện vừa nói, hơi thở vào thế là mình sống. Thế còn nó ra mà nó không vào được ấy, thế là chết rồi. Đấy chỉ có, chỉ ở trong cái hơi thở thôi, mong manh đến trình độ như vậy. Còn gì mong manh bằng cái hơi thở? Một cái luồng gió nhỏ nhỏ đi qua cái mũi vào cái phổi, chỉ có một luồng gió nhỏ ấy thôi. Thế mà nếu nó còn có sức mà đi vào ấy, thì là gọi là mình sống ở bảnh bao, đáo để, khôn ngoan, ra điều tai lắm. Nhưng mà nếu cái luồng, một cái hơi thở này nó dừng lại, không có sức mà hít một tị cái gió ở bên ngoài nè, một cái tí sức mong manh để hít một tí gió ở bên ngoài, mà nếu ta không còn cái sức ấy nữa, ấy thế là xong việc. Không mượn được một tí gió ấy thì thôi, thế là hết đời. Nè. Cho nên còn gì mong manh hơn, mà còn gì tầm thường hơn nữa. Ấy vậy mà không nhớ ra, không tỉnh được cái mong manh của mình, mà còn cứ đáo để, còn cứ tham sân, còn cứ hão huyền cầu những cái gì ở đâu đâu. Mà không nhớ rằng mình chỉ cần một cái sức để hít một cái không khí ở bên ngoài nó vào để cái luồng phổi. Thế còn cái sức ấy thì gọi là sống, mà cái sức ấy không nổi nữa thế gọi là hết. Nghĩa là có thể vay được ở bên ngoài một tí cái hơi gió, thế thì sống. Còn không vay được, không mượn được, thế thì gọi là người chết. Thì tất cả cơ đồ sự nghiệp, yêu ghét, con cháu nhà cửa chi chi cũng buông đi sạch, dù là có cả dãy nhà hàng phố cũng buông, dù là con cháu đầy nhà cả trăm người cũng vô ích, không ai lo được cho mình một tí cái việc nho nhỏ ấy. Cho nên mới Phật mới dạy rằng thế gian là cái hư vọng, không có thật. Phật ân cần khuyên chúng ta tỉnh ra.
Tiếp. Kinh dạy thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào.
Kinh thì dạy chúng mình an định cái tinh thần, an định mà cho đến có khả năng mỗi khi cái mũi nó thở ra, mình biết mình đang thở ra. Mỗi khi cái mũi nó thở vào, mình biết mình đang thở vào. Thì cái việc này chúng ta hàng ngày có được thế không? Bây giờ cái mũi cứ việc thở đằng nó, còn cái tâm mình ấy, nó lo buồn, lo vui, lo khổ, lo yêu, lo ghét. Đấy. Nó lo một chậm, nó nghĩ một trăm thứ chuyện, cái mặt cho cái mũi cứ việc thở. Như thế thì chúng ta có phải làm chủ được mình không? Như thế là cái vọng tâm, cái vọng tập, những cái vọng tưởng nó lôi cuốn. Cho nên chúng ta hoàn toàn mờ mịt, mặc tình cho vọng tưởng, vọng tâm, vọng tình, vọng tập. Những các thứ hư vọng ấy nó lôi chúng mình suốt ngày, nó che lấp, cho nên chúng ta quên cái chân tâm bản tánh của mình, quên mất cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh Phật của mình. Đấy. Thế bây giờ Phật mới dạy chúng mình tu cái tứ niệm xứ này, là Phật dạy chúng mình tập trở về. Cho nên gọi là Nam Mô, nghĩa là quay trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nghĩa là trở về với mình. Thế muốn trở về như thế thì Phật dạy chúng ta an định, rồi để ý đến cái hơi thở của mình. Cái hơi thở là ngày đêm mình phải thở, không có lúc nào mà không có. Cho nên y vào cái hơi thở thì nó đứng đấy, lúc nào mình cũng dùng cái nó được, không lúc nào nó vắng. Cho nên mình cứ quay về để thấy được cái hơi thở của mình. Hễ thở ra, biết mình đang thở ra. Thở vào, mình biết mình đang thở vào. Để Phật dạy chúng ta làm cái phương pháp ấy, để dẹp những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, vọng tập, những cái khổ vui, yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi, dẹp cho nó sạch đi đã, để khôi phục lại cái quyền tự do độc lập của mình đã. Cho nên quay về để ý đến cái hơi thở của mình. Đây là Đức Phật ngài dạy chúng mình tu cái tứ niệm xứ này, quay về mình. Hãy việc đầu tiên nhớ đến mình thì nhớ đến cái hơi thở. Đây là một cái phương pháp tuyệt vời mà Đức Phật sáng lập, phát minh, dạy chúng ta cái phương pháp ấy để địch lại với những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình nó đang lôi cuốn chúng mình đi về cái dòng sông vô minh, đọa lạc. Cho nên muốn chứng thoát ly luân hồi sanh tử, chúng ta phải vâng lời Phật, sáng suốt trở về với cái hơi thở của mình. Mình thở ra, biết mình đang thở ra. Mình thở vào, biết mình đang thở vào. Cái việc này là lời Phật dạy.
Tiếp. Gần đây ở Miến Điện, Thiền sư Mahasi dạy: bùng phòng biết bùng phòng, bùng xẹp biết bùng xẹp. đây là có ý khuyên thở bằng bụng, tránh đồng thần kinh giao cảm ở tim, khiến tâm thần dễ an hòa. Lối thở này ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát sanh. Đứng về mặt sinh lý thì đây là chìa khóa đóng chặt cửa, không cho ô nhiễm xâm nhập vào tâm.
Ở Miến Điện có thiền sư Mahasi, tức là một vị ngài tu thiền đắc lực, và hiện tại ngài ở bên ở Miến Điện được tất cả xứ ấy người ta tôn trọng như là một vị thánh tăng, và ngài cũng đem cái pháp môn của Phật dạy, ngài lập những cái thiền đường ở bên Mỹ cũng được dân Mỹ người ta rất là tán thưởng và người ta tu tập. Thì ngài có kinh nghiệm nhiều về cái pháp môn tu này, ngài tu trọn đời từ bé đến lớn, ngài có kinh nghiệm, cho nên bây giờ ngài đổi sang cái việc chúng ta để ý đến hơi thở. Phật thì dạy để ý đến hơi thở, bây giờ ngài khuyên chúng ta để ý đến cái bụng, nó phồng hay nó xẹp. Mỗi khi mình thở vào thì cái bụng mình nó phồng, mỗi khi mình thở ra thì cái bụng mình nó xẹp. Đấy. Thay vì để ý cái hơi thở thì để ý đến cái bụng nó phồng nó xẹp. Cái việc này nó dễ hơn, nó dễ hơn ở cái chỗ là mình để ý đến hơi thở. Với những cái người mà không cẩn thận có khi có bệnh, bởi vì cái tim nó đập ở ngực, mình để ý nó hơi thở vào đến phổi, chỗ đó có cái thần kinh giao cảm ở cái tim, cho nên có người không biết cách, nhiều khi cứ ép cái hơi thở thì sinh bệnh. Cho nên ngài muốn cho cái pháp môn này nó được bình dân hơn, người khôn người kém, người khôn người dại đều tu được hết, thì nên để ý đến cái hơi thở ở bụng. Đấy. Thì đấy, cho để đỡ cái không có động đến cái thần kinh giao cảm ở tim, thì chúng ta tránh được các cái thứ bệnh hoạn, những cái bệnh hoạn do mình cưỡng ép cái hơi thở mà thành ra mình cũng cưỡng ép đến cái nhịp đập của tim. Thế rồi thì sinh ra các thứ bệnh mà các ông bác sĩ không biết đường nào mà chữa. Cho nên ngài Mahasi dạy các đệ tử bây giờ tu về hai cái chữ: cứ để ý phòng xẹp, phòng xẹp, để ý đến cái bụng, phòng xẹp, phòng xẹp, thấy rõ được cái bụng mình nó phồng ra, nó xẹp vào. Còn chúng mình bây giờ thì cả ngày chỉ những hão hão huyền huyền, cho nên cái bụng nó phồng xẹp mình chả biết, cái mũi nó thở vào thở ra mình chẳng hay. Thì bây giờ phải quay về tu theo các ngài. Thế đấy thì ngài Mahasi còn nói thêm là cái lối thở này ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát sanh. Bởi vì cái người mà viết ra cái bài khai thị này là tỳ kheo Siddhimuni, đã tốt nghiệp ở trường cao đẳng quốc gia của Thái Lan, chính là học trò của cái ông Mahasi này. Cho nên các ông, các vị người ta biết rõ là tu cái phương pháp này, đây là chìa khóa đóng chặt cửa, không cho ô nhiễm xâm nhập vào tâm. Các vị thực hiện cái việc này, các vị thấy rõ là khi dùng để tâm vào cái bụng, nó phồng, nó xẹp, thì cái tâm ấy, nó không có những cái vọng tưởng, và nó không có những các cái ô nhiễm, tức là những cái tham, cái sân, nó không có khởi lên được. Dễ, cái tâm nó dễ thanh tịnh. Đây là của cái vị này là tốt nghiệp ở trường cao đẳng, tức là chính là học trò của cái ông Mahasi này. Cho nên người ta đã thực tập và người ta đã có cái kết quả, cho nên người ta nói rõ. Ta nói rõ cái kết quả lợi ích của cái pháp môn này. Đây là nói về các vị tu tứ niệm xứ, tu theo lời Phật, tu về thiền. Còn chúng mình ấy, thì tu về tịnh độ, dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên không phải để ý vào hơi thở, mà cũng không phải để ý vào bụng. Nhưng mà cũng có nhiều vị mà tu dùng cái chữ A Di Đà Phật theo hơi thở, thở vào thì A Di, thở ra thì Đà Phật. Đã. Niệm Phật theo hơi thở rất là lợi ích. Vừa cái hơi thở lúc nào nó cũng có mặt, cho nên không lúc nào quên. Thế theo đà, cứ niệm theo hơi thở, thành ở lúc nào cũng nhớ niệm, không có quên. Mà khi niệm bằng hơi thở thì cái tâm nó mát mẻ, nó an ổn. Khi không có háo hức vội vàng phải niệm cho đủ 50 sâu, 100 sâu, mà cái tinh thần, cái tâm nó thong thả nhẹ nhàng theo hơi thở niệm Phật, rất là lợi ích. Mà bây giờ chúng ta muốn theo ngài Mahasi thì chúng ta cũng theo cái phòng, cái xẹp ở cái bụng, để chúng ta theo cái nhịp phòng xẹp đó mà chúng ta niệm Phật cũng được. Nhưng cái này là tùy mỗi người, tùy khả năng mỗi người phát minh được cái phương pháp nào. Miễn là mình nghe rõ được chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì các tổ dạy, nếu mà cần ấy, thì mình chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật thôi cũng được. Thì các tổ chỉ dùng niệm theo hơi thở, các ngài chỉ dùng có 4 chữ A Di Đà Phật. A Di thở vào, Đà Phật thở ra. Mà nghe cho rõ cái dụng ý như trên này vừa nói, là chỉ cốt cho chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, mình làm chủ mình, lúc nào cũng an định ở cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, chứ không có để những cái vọng tập, vọng tình, vọng tưởng nó lôi cuốn.
Tiếp. Trong hàng ức triệu sinh linh, chúng ta có may mắn được thân người, lại được nghe Phật Pháp. Phải cố gắng chuyên cần cầu giới định tuệ, để hy vọng đạt đạo quả ngay kiếp sống này.
Mình có được thân người thì chúng mình mới được nghe Phật Pháp, chúng mình mới hiểu được cái tánh Phật của mình, rồi mình mới phát tâm cầu thành Phật. À, biết sợ cái địa ngục, biết sợ cái thân làm ngã quỷ, làm bàng sanh, biết sợ cái khổ ác thú. Đó là bởi vì mình có cái thân người, có cái bộ óc của loài người, có cái trí tuệ của loài người, mình mới có khả năng hiểu biết được như thế. Nhưng mà dù ngay bây giờ được thân người mà không được gặp Phật Pháp, được thân người mà chỉ để lo mang tất cả cái thông minh trí tuệ của mình để lo cơm ăn áo mặc, lo giàu có, lo tiền của, lo danh giá, lo tham, lo sân, thì như thế cái thân người cũng ngu si, thì cũng chả làm gì. Chung quy rồi rút cục lại cũng chỉ vào một nấm mồ là hết chuyện. Mà cũng thật nói là hết, nhưng mà chả hết đâu. Nói là đi hai bàn tay trắng vào cái quan tài, nhưng mà đâu có phải hai bàn tay trắng. Thực ra ra đi còn ôm theo bao nhiêu nghiệp báo, bao nhiêu tội lỗi mà kiếp sau còn phải đền nợ nữa. Thế thì được thân người mà không gặp Phật Pháp cũng vô ích. Còn chúng ta may mắn được cả hai. Đấy. Những con chó, con mèo nó ở chùa thì nó được gặp Phật Pháp đấy, nhưng mà nó không có thân người, thành ra Phật Pháp đối với nó cũng vô ích. Đấy. Còn chúng mình ấy, có thân người lại được gặp Phật Pháp. Đấy. Vì có thân người mới hiểu được Phật Pháp, mà phải nhờ có Phật Pháp thì cái trí óc con người nó mới khai mở được. Cho nên chúng ta được cả hai cái may mắn lớn ấy. Thế thì vì thế ở đây khuyên chúng mình nay đã được cả hai cái đó, chúng ta gọi là may mắn, nhưng mà đây chính là cái thiện căn phước đức từ kiếp trước chúng mình đã vun trồng, chứ không phải bỗng dưng mà có. Thế thì chúng ta nhờ cái thiện căn phước đức từ kiếp trước, bây giờ được cái thân con người, có cái bộ óc của loài người, lại được gặp Phật Pháp. Thế cho nên đây Ngài mới khuyên chúng ta là phải cố gắng chuyên cần. Phải chuyên cần cầu ba cái gì nhỉ? Cầu giới, cầu định và cầu tuệ. Thế nào là chúng ta cầu giới? Cho nên bây giờ cái tâm địa là không sát sanh, không trộm cắp. Mười thứ, cái tâm có mười cái ánh sáng, mười cái thanh tịnh. Thế là chúng ta có giới thân. Thế còn thế nào là cầu định? Định tâm, lấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để định cái thần lại, buông sạch những vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, những cái hão huyền hư vọng chúng ta buông ra. Thế là chúng ta có định. Thế còn thế nào là ta cầu tuệ? Khi cái tâm mình định thì mình nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe rõ đó là tuệ, mình sáng suốt. Trong khi mình nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này, đó, thì chợt cái tâm mình nó khởi lên một cái ý nghĩ, nó muốn cái này, nó thích cái kia. Thế mình biết ngay đây là vọng tưởng, mình mặc để nó tan đi. Đó. Thế hoặc là có lỡ có ai người ta xúc phạm thì cái vọng tập của mình nó khởi lên, nó bực bội, nó tức tối. Nhưng mà mình đang nghe rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì mình biết ngay cái bực bội, cái tức tối này là vọng tập, là cái sân hận. Thế cho nó là cái hư vọng, mình mặc để nó tan đi. Thế như thế là mình đang tu tuệ. Thế thì như thế mình đủ cả ba phần: giới, định và tuệ. Hy vọng đạt đạo quả ngay kiếp sống này nghĩa là thế nào? Đạo quả ở đây ấy, chúng mình đang học đây là đang nói về thiền. Thì đạo quả tức là thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải nhận lấy cái tánh Phật ở nơi mình. Hễ sáng suốt nhận được tánh Phật một niệm thì cái niệm ấy là mình thành Phật một niệm. Được hai niệm thì là mình thành Phật hai niệm. Tức là mình sống với cái tánh Phật của mình. Còn chúng sanh ấy, thì nó mê, nó sống với cái thân bằng cơm, bằng gạo, bằng đất nước, gió lửa. Còn mình sống với cái tánh Phật của mình. Thế nếu sống hoàn toàn với tánh Phật của mình thì là mình là ông Phật. Còn bây giờ mình tập từng niệm một, từng hơi thở, từng sát na. Thế cứ một niệm mà mình về với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Tức là một niệm mình sống với cái tánh, tánh biết, tánh Phật của mình hiện tại bây giờ, tánh biết của mình. Không để những vọng tâm, vọng tịnh, vọng tình, vọng tưởng nó chi phối, thì cái niệm ấy gọi là thành Phật, bởi vì nhận nhận được cái tánh Phật của mình trong một niệm. Thế đấy, thế mình đạt đạo quả ngay trong kiếp này, nghĩa là trở về được cái tánh Phật của mình, thành Phật trong cái kiếp này. Dĩ nhiên muốn thành Phật thì còn phải vô biên phước đức, còn phải độ chúng sanh. Nhưng mà ở đây hãy nói đến cái đạo quả, mình nắm được cái phần chân tâm bản tánh của mình đã. Đấy, thế thì bây giờ cô đã có giới, tâm của cô là có 10 giới, cái tâm thanh tịnh trong veo, à, giữ được 10 giới. Thế là cái thể tâm, cái tâm thể của mình thanh tịnh. Rồi cô lại có định, cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, những vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình nó phải bạt hết. Thế là cô có định, rồi cô đang sáng suốt, cô nghe rõ tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của cô. Thế là mỗi một niệm là cô một nhớ đến cái tánh Phật của mình, sống với tánh Phật của mình. Thế hai niệm thì cô được hai niệm, ba niệm thì cô được ba niệm, đã thoát cái thân chúng sanh mà trở về sống với tánh Phật, thế gọi là đạt được đạo quả. Thế nếu cô cứ như vậy mà cô tiến lên cho đến cái ngày cô nhất tâm bất loạn, thì đó là chúng ta đạt được đạo quả của mình. Để xin đọc tiếp.
Nếu lỡ dịp thì chúng ta vẫn y nhiên ở trong vòng quay tròn của triền miên sanh tử.
Nếu lỡ dịp thì chúng ta có đang có hai cái may mắn lớn là có thân người và được nghe Phật pháp. Nếu mà chúng ta để lỡ cái dịp này, tức là nếu lỡ mất cái thân người hoặc là không ở chùa nữa, không được nghe Phật pháp nữa, đấy, nếu lỡ hai cái dịp này thì nguy hiểm. Thì chúng ta lỡ dịp tức là không có nhất tâm mà niệm Phật được nữa, đấy, thì chúng ta sẽ chịu một cái tai nạn làm sao? Vẫn y nhiên ở trong cái vòng quay tròn của triền miên sanh tử. Thế nào gọi là triền miên sanh tử? Đấy, như cái quay tròn nó cứ, cái vòng tròn nó cứ quay xoay tít. Chúng ta ở bụng mẹ sinh ra, thế rồi già, rồi bệnh, rồi lại bỏ quan tài chết đi. Chết là cái thân bằng cơm gạo này thì nó chết, chứ còn cái tinh thần của mình nó lại không chết. Nhưng mà nó mê muội tối tăm thì nó lại theo ân theo oán, nó lại mắc vào cái tử cung một bà mẹ nào đó. Đấy, lại 9 tháng 10 ngày hút những cái loại máu tanh, rồi ra lại có cái thân khóc oa oa. Thế rồi lại lớn lên, lại già, lại bệnh, lại bỏ vào quan tài, lại đem chôn. Thế rồi cái chôn ấy là cái thân bằng đất ấy, nó tan đi, chứ cái tinh thần nó đâu có chết, nó vô lượng thọ cơ. Thế nhưng mà nó mê thì nó lại mắc theo yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Nó lại mắc vào cái tử cung nào, thế rồi nó lại sanh ra, rồi nó lại chết đi. Thì cứ như vậy mà vào bụng mẹ để sanh ra làm thân người còn đỡ, chứ vào bụng con trâu, con bò, sanh ra làm con chó, con mèo, đấy, gà, vịt, cua, cá, tôm, ốc, trước mắt chúng mình kiến sâu bươm bướm, biết bao nhiêu loài. Cứ sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi lại chết đi. Đấy, cái vòng triền miên như vậy. Đấy, cứ nói đến cái chuyện mắc vào cái bào thai mẹ, đây là cái việc chúng mình vừa mới ở bụng mẹ ra đấy thôi, chứ không phải xa xôi gì. Mình vừa mới ở bụng mẹ ra, chẳng biết tại làm sao mà rồi bây giờ bỗng nhiên cứ thấy có, mình có cái thân này. Thế thì rồi cứ như vậy ra bệnh chết, rồi lại mắc vào cái bụng mẹ. Mà làm thân người còn là phải đại phước đức, đại thiện căn, đại nhân duyên. Chứ số đông ấy làm con sò, con ốc, con cua, con cá, biết bao giờ mà tỉnh cho ra.